This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay cùng với lại anh Chu Linh. Anh Chu Linh đang có mặt trên đường live để đến với chúng ta trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì chắc chắn là Hòa Tính xin được chào anh Chu Linh đại diện cho VFC để đến với chương trình này. Hôm nay anh khỏe không thưa anh?
Xin chào anh Hoàng Tiến và kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt.
Anh hôm nay anh khỏe không?
Vâng, thưa khỏe anh ạ.
Thời tiết bên đó có gì đặc biệt so với năm ngoái không thưa anh?
Không hiểu sao năm nay thì cũng chưa thấy nóng nè. Vẫn còn mát lắm.
Yeah. Dưới này thì 100 độ rồi anh ơi. Wow. Nóng bây giờ bắt đầu phải gọi là nó cứ kéo dài cỡ 3 tháng, 4 tháng hơn nữa. Tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Wow, nóng rất là nóng lắm. Ba con số thì rất là nhiều. Hy vọng là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bà con tại cái vùng Dallas, Fort Worth này. Cũng sẽ cố gắng vượt qua trong cái mùa nắng nóng này mà nghe nói là anh tháng sau hăm mấy tay là anh về đây đúng không anh?
Vâng, sẽ đúng ạ. Anh nói thời tiết thì tôi cũng thấy dưới Texas thì hầu như lúc nào cũng có thể là được than phiền là nóng. Tuy nhiên nó cũng có cái lời là có cái bất lợi. Cái bất lợi là thời tiết, nhưng mà cũng có cái lời là cái tinh thần của người Texas Dallas cũng nóng lắm ạ.
Đúng vậy, đúng, rất là nóng. Chỗ nào cũng nóng hết anh. Lúc nào mình cũng phải đem nước theo để mình uống, rồi phải gọi là tránh nắng hay trốn nắng nếu mà mình ở trong cái khu vực này, hoặc là mình có một cái ý định mà đi xa xíu hay trốn xa xa chút xíu, chỗ nào mà mát mát thì mình mình cho mát mẻ chút xíu và cái sinh, hoặc là đi nghỉ hè chơi với lại gia đình, với lại con cái đang cái mùa nghỉ hè sắp tới đây. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề phải gọi là rất là hấp dẫn. Đó là một cái chủ đề mà phải gọi là đem đến cái đau thương, đem đến cái tang thương cho những người ở một miền của đất nước của chúng ta. Đó là cái cải cách ruộng đất. Bốn chữ cải cách ruộng đất nó đã xảy ra cách đây đúng 70 năm trước tại miền Bắc Việt Nam của chúng ta. Theo anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương biết thì cái chiến dịch cải cách ruộng đất nó nhằm mục đích gì và ai đã chủ xướng cho cái mục đích đó thưa anh?
Dạ, thưa anh Hoàng Tiến và xin thưa quý vị. Cái tên cải cách ruộng đất nghe rất là hay. Nó đã xảy ra đúng 70 năm trước đây. Nó bắt đầu 1953 và nó kết thúc 1956. Cải cách ruộng đất, trong ý nghĩa của mọi người, là một cái tên rất là đẹp. Cải cách cái ruộng của nông dân nó thành tốt hơn, và cái hệ thống tổ chức tại nông thôn để người nông dân được hưởng lợi nhiều hơn. Thưa, nếu quả đúng như vậy, nó xảy ra tới với đệ nhất Cộng Hòa và cải cách điền địa, và người cày có ruộng của đệ nhị Cộng Hòa thì quả là điều rất là may mắn. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra trong lịch sử nó cho thấy rằng đây là một cái chiến dịch lúc đó Việt Minh gọi là long trời lở đất, rất là lớn. Mục đích là gì? Một khi mà Cộng sản chiếm cướp được chính quyền tại miền Bắc thì họ xóa sổ cái hệ thống chính trị của chế độ cũ. Đó là về mặt chính trị. Về mặt khác, kinh tế hay là tài sản của nông dân bắt buộc họ phải xóa sổ. Cái đó họ cho là chế độ cũ. Muốn xóa sổ cái chế độ cũ thì phải dùng một những cái mỹ từ rất là đẹp, cải cách ruộng đất.
Nghe tên rất là đẹp. Nghe tên rất là đẹp, thưa quý vị. Vâng, thưa anh.
Vâng, thưa anh thì cái chủ trương cải cách ruộng đất không ai khác cái người chủ xướng là lãnh đạo Cộng sản là ông Hồ Chí Minh. Nhưng mà ông Hồ Chí Minh chỉ là chủ, người chủ xướng, mà còn cái phụ trách tổng quát thì chính là Trường Chinh. Đặc biệt thừa hành trực tiếp là Lê Văn Lương. Nhưng mà thực hiện trên tại nông thôn thì nổi tiếng là ông Hồ Viết Thắng. Ông này sáng tạo học tập về cái lập trường và cách thức huấn luyện để làm sao mà cải cách ruộng đất cho được đạt được kết quả. Thì sau khi mà học tập bên Tàu về rồi á, thì ở Cao Bắc Lạng có một cái trường huấn luyện làm sao để cải cách ruộng đất. Có nghĩa là nói luôn ra làm sao mà để mở ra một cái chiến dịch quy mô đấu tố y hệt như là hình thức ở bên Trung Quốc. Cái đó thì cho thấy rằng không phải bỗng nhiên mà chế độ Cộng sản có một cái ngẫu hứng là một cái sáng kiến về cải cách ruộng đất, mà chính là sách lược của các chế độ Cộng sản. Mà lúc đó thầy của Cộng sản Việt Nam là Cộng sản Trung Quốc, cho nên những gì mà xảy ra tại Trung Quốc cũng xảy ra tại Việt Nam, thưa anh.
Cảm ơn anh với câu hỏi đầu tiên. Anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương biết rằng là cái diễn tiến của cái chiến dịch gọi là cái chiến dịch cải cách ruộng đất nó đã xảy ra như thế nào dưới bàn tay của ông Hồ Chí Minh, cũng như là lúc bấy giờ cái đảng của ông ta không phải là đảng Cộng sản mà là tên là Đảng Lao động Việt Nam, tức là đảng Cộng sản hiện nay nè, họ đã đổi tên rồi đó. Thì cái diễn tiến của nó có khó khăn lắm hay không, hay hoặc là nó đã làm ảnh hưởng như thế nào, và cái chữ mà anh vừa rồi anh mới nói là cái chữ Cao Bắc Lạng là gì thưa anh?
Cao Bằng, Lạng Sơn, đó là ba tỉnh mà giáp biên giới đó.
Cao Bằng, Lạng Sơn,
Bắc Giang,
đúng không? Rồi Hoàng Tính hiểu cái câu đó rồi. Và mời anh cho biết cái diễn tiến chiến dịch này nó như thế nào thưa anh?
Dạ thưa quý vị, người Việt Nam có cái câu là cướp mà ban đêm là cướp, nhưng mà cướp ngày thì chính là quan, các quan chức ở trong chính quyền cướp ngày, bởi vì họ cướp bằng văn bản đàng hoàng, chứ không phải là tổ chức một cái đám cướp ăn trộm ăn cướp ban đêm, cướp lén lút, cướp ngày một cách công khai thì gọi là cướp quan, là quan. Cái đó nó phải được thực hiện một cách có cái hệ thống. Thì cái diễn tiến chiến dịch như thế nào, sau khi mà học tập ở bên Trung Quốc về rồi á, thì cán bộ đã được huấn luyện tại cái trường huấn luyện về cải cách ruộng đất. Sau đó rồi họ mới diễn tiến dàn quân ra tới các làng, các xã nông thôn, mà họ được chỉ thị là cái cán bộ làng nào thì đi tới một cái làng khác, chứ không thể là diễn tiến xảy ra ngay cái tại cái làng của mình được. Vì vậy cho nên đó, khi người nông thôn đối diện với cái đoàn cải cách ruộng đất toàn là những khuôn mặt xa lạ, thì họ bắt đầu tổ chức những cái toán, giống như là cái toán để mà họ tìm hiểu những người nào nông dân mà nghèo khổ nhất, thì họ lập quen. Họ làm quen xong rồi họ tuyên truyền rằng là các người khổ đói không phải là do thời tiết, do trời đất mưa nắng, mà là chính vì những cái người địa chủ giàu có bóc lột các người, cho nên các người khổ. Lúc đó là họ tuyên truyền như vậy để chỉ tạo cái sự hận thù giữa một cái người dân quê, mặc dù cái người địa chủ hay là phú nông trung nông gì đó không có một cái gì mà tội ác ở trong làng, nhưng mà bỗng nhiên thì họ được tuyên truyền thành một cái kẻ thù của nhân dân. Sau đó rồi á, thì họ thực hiện cái gọi là sâu chuỗi bắt rễ, tức là họ tùy một cái số người làm như làm rể vậy đó, làm rể mà cắm vô trong cái thống hệ thống tổ chức đó, thì bắt đầu họ lập cái danh sách để mà đấu tố. Khi mà họ chọn danh sách rồi á, mà phải nói rằng danh sách đó có chỉ tiêu trên một làng một xã là bao nhiêu phần trăm phải được đấu tố, tội ác hay không không quan trọng, nhưng mà đó là thi hành cái chính sách của trên trung ương đưa xuống. Thì những người mà được chỉ định để mà đấu tố đó, thì họ cũng phải học tập bài bản cách thức đấu tố như thế nào, kể ra những cái tội ác, dù là tưởng tượng cách mấy cũng vẫn kể ra những cái tội ác gần như là có thực ở trên thực tế, mà sự thực đó là những cái tội tưởng tượng. Và tới khi mà ra đấu tố rồi, thì cái người mà bị đấu tố đó cũng phải học tập cách thức mà trả lời trước tòa án nhân dân 2-3 ngày trước, hay là cả đôi khi cả tuần lễ nữa, phải nói gì, phải thú tội như thế nào. Thì đó là cái diễn tiến của vấn đề mà đấu tố. Sau đó thì cái tòa án nhân dân cũng xin nói rõ, chính tôi là được chứng kiến, 8-9 tuổi tôi ở ngoài Bắc, mỗi tuần lễ tôi đi theo hai cái tay Việt Minh lên trên một cái làng ở trên, và cái làng tôi nhỏ không có đấu tố mà lên trên làng trên, ở đó có một cái bãi đất rất là rộng, thì có thành lập tòa án nhân dân một trên một khán đài cao, ở dưới cái bãi cỏ là chia từng lô, từng xã và từng làng. Mỗi lô như vậy họ căng dây thừng để khi mình tới vào đúng cái lô đó ngồi nghe, và cái cách mà họ huấn luyện đó là hoan hô hoặc đá đạo. Hoan hô là hoan hô là cải cách ruộng đất, rồi hoan hô Hồ Chí Minh, đá đạo là đá đạo địa chủ, chỉ có hai cái khẩu hiệu đó thôi. Thì chúng tôi đã đi tham dự khoảng 2-3 tháng, thì sau đó thì má tôi với anh em có tên để mà đi di cư vô Nam thì cũng còn chứng kiến nữa. Mà trong 2-3 tháng, 8-9 tuổi, chúng tôi đã hiểu được đấu tố là như thế nào. Dạ, xin mời anh.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay cùng với lại đạo diễn Chu Linh, nhà văn Chu Linh, để chúng ta nói về cái cải cách ruộng đất. Như nói thì cái mục tiêu của cái cải cách ruộng đất là để xóa bỏ cái văn hóa phong kiến, rồi tiêu diệt địa chủ họ đã bóc lột, cũng như là các thành phần xem như là bóc lột, là phản quốc, để mà ăn chi vậy, để mà chia lại cái ruộng đất này cho dân cày, để mà họ lập nên một cái nền gọi là nền chuyên chính vô sản, để mà nhanh chóng tiến lên cái chủ nghĩa xã hội, mà tính tận bây giờ chủ nghĩa xã hội họ cũng vẫn chưa đi tới trong cái kết quả của cái chiến dịch mà người ta gọi mỹ miều, đó là chiến dịch cải cách ruộng đất, mà chúng ta thấy rõ ràng đây là một chiến dịch đấu tố thảm sát tàn bạo này, nó đã đem lại những kết quả hay hoặc là hậu quả như thế nào, thưa anh?
Vâng, thưa anh, thì cộng sản họ chia nông dân ra làm 5 loại. Cái loại thứ nhất mà họ cho là tội ác tày trời đó, ra địa chủ. Thứ hai là phú nông. Thứ ba là trung nông. Thứ bốn là bần nông. Thứ năm là cô nông, tức là cái giai cấp cuối cùng ở nông thôn, không có gì trong tay hết. Cái tác hại của vấn đề mà cải cách ruộng đất đã tạo nên cho xã hội miền Bắc lúc đó như thế nào? Theo thống kê của chế độ cộng sản nha, chứ không phải là mình cái tài liệu do Việt Nam Cộng Hòa hay là quốc tế đâu, cũng phải. Nhưng mà người ta đoán rằng á, cái thống kê trong cái tạp chí Lịch sử Kinh tế Việt Nam tập 2 đó, của Việt Minh đó, thì con số đó chỉ là cái con số, nhưng mà trên thực tế có thể lớn hơn nữa. Chính Hòa Thượng Thích Quảng Độ sau khi mà về ngoài Bắc, về làng rồi á, thì người dân làng cho biết cái số mà nạn nhân có thể là 700-800 ngàn. Nhưng mà trên cái tạp chí Lịch sử Kinh tế Việt Nam tập 2 đó thì tổng cộng là 172.008 nạn nhân. Trong đó hết 71% là bị oan, bị đấu tố oan, bị tử hình, hay là bị đi học tập cải tạo lâu dài, hoặc là bị tịch thu tài sản, vân vân. Địa chủ cường hào gián ác á, thì bị đấu tố là 26.453 người. Địa chủ thường á, là hết 82.777 người. Địa chủ kháng chiến là hết 586 người bị đấu tố. Phú Lâm 62.192 người bị đấu tố. Dĩ nhiên thì Cố Nông thì không có gì trong tay cho nên không bị đấu tố. Tuy nhiên, trên thực tế, theo chỉ tiêu của Trung ương, cái xã đó, thí dụ họ nói là 5% phải được phải bị đấu tố, nhưng mà tìm cái người để đấu tố không ra, cho nên họ nâng cái tỷ lệ lên. Thành ra có những người bình thường không có gì hết, bỗng nhiên trở thành địa chủ. Đó là cái chỉ tiêu của trên mà giao xuống. Thưa, khi sau khi cải cách ruộng đất mà xảy ra rồi ấy, thì hậu quả như thế nào? Chúng ta không có tài liệu ngoài con số mà đảng thống kê trong cái tập san kinh tế đó. Nhưng những người nhân chứng từ ở trong đảng và ở ngoài đảng đã cho chúng ta thấy như sau. Ông Võ Văn Kiệt là thủ tướng của Cộng sản Việt Nam sau năm 1975, thì ông có nhận xét như sau. Trong các chiến dịch cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp, thì nhiều nhân sĩ yêu nước, nhiều nhà kinh doanh có công với cách mạng đã không coi trọng như bạn nữa, gây những tổn thất lớn về chính trị và kinh tế. Riêng luật sư Nguyễn Mạnh Tường là một cái người đấu tranh cho dân chủ. Ông đã viết ở trên tờ báo Nhân Văn Tài Phẩm, và ông viết một cái bài diễn văn ông đọc trước Mặt Trận Tổ Quốc về nàng chết oan. Những người chết oan là bị ô danh mà họ không có tội gì hết. Đối với ông Nguyễn Minh Cần, tức là ông là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đó, thì ông nói rằng, trong một cuộc phỏng vấn của Vietnam Film Club, thì ông có nói rằng cải cách ruộng đất đã đảo lộn luân thường đạo lý. Cha mẹ, con cái, vợ chồng đấu tố lẫn nhau. Các cơ sở văn hóa lâu đời của miền Bắc bị phá hủy gầu như là hoàn toàn. Ngay cả những cái đền thờ mà lớn như là đền thờ mà họ của nhà văn Đại Văn Hào Nguyễn Du cũng bị tàn phá. Có một cái điều đặc biệt là bà Nguyễn Thị Năm là cái người mà đã cống hiến cho cách mạng, cho cộng sản cũng là khoảng 100 lạng vàng trong cái chiến dịch mà đi quyên tiền cho bộ đội kháng chiến đó. Vậy mà cuối cùng cũng bị mang ra đấu tố. Gia đình bà và chính bà là luôn luôn có tụ họp những cán bộ cao cấp của đảng trong chính phủ, luôn luôn đến đó và ăn nhờ ở đậu, thì bà cũng đã che chở, nhưng cuối cùng bà cũng đem ra đấu tố. Riêng ông trường hợp ông Hữu Loan là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Ông là đi bộ đội kháng chiến, mà sau khi đi bộ đội về rồi á, thì ông về làng thì thấy cái làng nó tan nát hết, mà bỗng nhiên ông gặp một cái đứa bé gái. Mới hỏi ra thì đứa bé gái đó là con của một địa chủ, cha mẹ bị đấu tố chết hết. Bây giờ đứa con gái này không biết sống như thế nào, ai cũng xa lánh, không ai giúp đỡ gì hết. Sống nhờ móc khoai, móc lúa ở ngoài đồng mà sống, và ngủ ở đền chùa, ở chợ. Thì ông mới hỏi ra như vậy, cuối cùng ông đã mang về nhà. Ông nuôi nấng như là một người đứa ở, người giúp việc vậy đó. Nhưng mà sau đó thì cái cô gái đó lớn lên và trở thành người vợ của ông ấy. Đó là cái câu chuyện mà chính báo chí của Cộng sản trong nước cũng đã mô tả như vậy. Hậu quả là gì? Kết luận hậu quả là tàn phá một nền văn hóa của dân tộc trong 30 năm. Và những người đó cho tới bây giờ, ngay cả những cái người mà đấu tố địa chủ đó, sau đó không còn gì trong tay hết. Dù họ được hứa hẹn sau khi đấu tố xong, họ được chia chác tài sản, nhưng mà cuối cùng không có gì hết. Cùng lắm họ chia cho vài cái chén, chia cho vài cái mâm sau khi đấu tố. Và cái lớp người đó cũng sống trong cô đơn và cũng chết thê thảm. Đó là cái hậu quả của cả gạch cũng ruộng đất.
Cảm ơn anh với câu hỏi này. Nhưng mà chúng ta nhân dịp mà chúng ta nói chuyện về cái vấn đề gọi là cái chiến dịch cải cách ruộng đất của Cộng sản Việt Nam, thì Việt Nam Film Club VFC của chúng ta đã làm gì để các bạn trẻ cũng như là những người chưa biết về cải cách ruộng đất có thể hiểu thêm về cái sự kiện sóng gió này thưa anh?
Vâng, cái câu hỏi chúng tôi thích cái câu hỏi này lắm. Thưa quý vị, cái gì đã cũ thì cho qua. Đó là cái cách nói thông thường của người ta, con người buông bỏ hết để mà sống cho hiện tại. Nhưng chúng ta thường nghĩ một cái người mà gây tội ác, bây giờ họ ăn năn hối lỗi thì không ai, không nên nhắc gì những cái quá khứ của người đó nữa. Chúng ta phải tha thứ. Nhưng một cái kẻ cướp mà phạm tội ác giết người ở trong quá khứ, bây giờ tiếp tục giết người, tiếp tục đàn áp dân chúng, thì thường thì hay nói rằng bỏ quá khứ đi, chúng ta hãy xây dựng tương lai. Làm thế nào để mà bỏ qua cái chuyện đó được, khi mà người chết là chết rồi, không thể sống lại được. Vậy thì chúng tôi ở cương vị xin đóng góp cùng với cộng đồng hải ngoại, những người xây dựng lịch sử thực của Việt Nam, chúng tôi làm những cuốn phim tài liệu về những khúc quanh đặc biệt của lịch sử, như là cải cách ruộng đất hay là nhân văn giai phẩm chẳng hạn. Soạt tiên thì chúng tôi làm bằng tiếng Việt, nhưng mà sau này chúng tôi đã dịch ra Anh ngữ, dịch ra Pháp ngữ hay là tiếng Spanish thì chúng tôi không, chưa có nhu cầu, chưa có điều kiện, nhưng mà dịch ra Anh ngữ thì đã có. Cho nên cuốn phim cải cách ruộng đất sẽ dịch ra Anh ngữ. Đây là một cái tài liệu của lịch sử mà nếu cái người mà trong cuộc đôi khi họ biết một phần nào, nhưng chúng tôi là cái người làm phim, chúng tôi phải bắt buộc chúng ta phải hiểu, tìm hiểu về lịch sử, tìm hiểu về những cái nhân chứng để mà phỏng vấn, thì đó là những cái gì lưu lại cho thế hệ sau này. Sau này cái giới trẻ có khả năng về kỹ thuật và tài chính, họ sẽ thực hiện những cái cuốn phim lớn hơn, đầy đủ hơn, hay hơn, thì đó là giới trẻ sau này họ sẽ nghiên cứu. Riêng hiện tại thì xin mời quý vị khắp nơi theo dõi các tài liệu của Việt Nam Film Club, như cái phim cải cách ruộng đất hay là các phim khác nữa. Tất cả những cái video đó đã có sẵn trên YouTube, vào xem miễn phí, và chúng tôi đã cố gắng nỗ lực thực hiện trong 15-16 năm nay, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Qua cái vấn đề cải cách ruộng đất này thì chúng ta thấy không thể nào mà họ có thể họ bịp được nhân dân mãi được, nhất là giới trẻ của chúng ta khi mà thế hệ cha của mình không còn nữa. Không thể nào bịp miệng được nhân dân mãi mãi được. Internet, YouTube, đặc biệt đó là trên cái trang YouTube VFC, Việt Nam Film Club. Đó là một phương tiện vô cùng hữu hiệu để chúng ta có thể, chúng ta nói lên cái sự thật mà đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Và phải gọi là xin chân thành cảm ơn anh Chu Linh, giám đốc của VFC ngày hôm nay đã dành cho Radio Sài Gòn Đài Loan 1160 AM có được một cái dịp chúng ta trao đổi về vấn đề cải cách ruộng đất. Hy vọng chúng ta sẽ có được những lần sau nữa, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về những vấn đề mà chúng ta cũng như là Việt Nam Film Club đang quan tâm đến. Chúc anh một ngày bình an, hẹn gặp anh trong một ngày gần nhất, thưa anh.
Dạ, cảm ơn Hoàng Phim, xin cảm ơn quý vị. Dạ, thì trước khi từ giả quý vị, cho phép chúng tôi 30 giây. Thưa cái cuốn phim cải cách ruộng đất gửi đi cái thông điệp gì?
Dạ.
Cái đó thì như chúng tôi làm nói ngay từ đầu, tất cả những cái gì mà Cộng sản Việt Nam làm đều theo một cái mô thức của Trung Quốc hoặc là Liên Xô. Nàng đói tại Trung Quốc từ 1958 tới 1961 giết 15 triệu người, họ đã chết đói. Riêng tại Ukraine là từ lúc đó là Liên Xô đó, từ 1932 tới 1933, nổi trong 2 năm, họ đã giết hết 7 triệu người chết đói. Nếu mà 70 năm trước đây á, tại Việt, Bắc Việt mà chỉ có vài sào ruộng là có thể là bị quy tội địa chủ và bị đấu tố cho tới chết. thì ngày hôm nay hãy nhìn vào xã hội Việt Nam. Những cán bộ cộng sản không còn là vô sản nữa, mà họ xây những biệt thự, biệt phủ là rộng lớn, chiếm hàng mẫu, hàng cả mẫu đất á. Không ai nói đụng gì tới họ, bởi vì họ đó là cán bộ của chính quyền. Vậy thì những cái gì mà họ gọi là giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, sánh bằng giai cấp,